Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý thầy, quý cô, quý đạo hữu. Trước khi là bắt đầu tiếp tục cái đề tài vừa rồi, thì quý vị đạo hữu, quý thầy, quý cô, có ai có phát biểu gì không? Cứ chờ ít phút nha. Còn ai hỏi thì tôi tiếp tục. Cái tuần trước thì mình nói hơi rộng rãi về cái ý nghĩa kim cang. Cái ý nghĩa thì nơi đó nó cũng dễ mà nó cũng khó. Là để cho cái đời sống tự nhiên, mọi chuyện nó xảy ra một cách tự nhiên, giống như mà thả thuyền theo cái dòng nước cho nó trôi, cái dòng đời nó trôi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nghĩ kiểu đó thì để cho trời đôi linh linh chả biết đi về đâu. Trong cái thế giới trật tự tự nhiên mà sống cho hài hòa với thiên nhiên, với tự nhiên, nó làm cái đời sống nó hoàn hảo như kinh Kim Cang này đó. Mọi sự nó tự nhiên, nhưng mà qua cái tự nhiên, cái ý nghĩa tự nhiên Kim Cang rồi, và coi mọi thứ đều như huyễn, như không, như mộng cả rồi á, thì trở về thực tế thì nó không đơn giản như vậy nữa. Nó rảnh rỗi đã nhìn trời nhìn đất thấy nó thư thới, trong lòng có bận biểu gì thấy nó trống trải, nó rộng rãi, nó minh mông. Nhưng khi mà trở về thực tế thì nó buồn phiền, thất vọng, hy vọng bất động hiện lên. Thì chúng ta cũng phải, có lẽ cũng phải đi qua được cái tâm trạng như vậy. Tuần nay thì đi tới một chi tiết, tức là qua cái chi tiết mà của kinh Kim Cang mà xả bỏ tất cả, mà để cho tất cả tự nhiên, sống một cách tự nhiên, trọn vẹn với cái sự vật mà mình tiếp xúc hàng ngày. Thì nó trở lại với cái ý Kim Cang là nó chung là trở lại những danh từ, những cái từ ngữ trong nó. Những từ ngữ thì nó chứa nhiều ý nghĩa lắm. Mà để có người học kinh Kim Cang mà học theo cái lý thì người ta bác bỏ, người ta cho là những chữ này không cần, những chữ này chữ này không cần. Thí dụ như nó tu đạo hoàng là gì, a nam là gì, cái đó không cần. Cái lý là những ngày huệ năng, là trước khi mà đang còn đi gánh củi, và là dốt nát quê mùa, không biết gì chữ nhất cũng biết nữa, thì nó có tu đạo hoàng hay tư đà hàm, hay là nay nó có nói tới Khổng Tử chứ chắc biết ông nào. Nói mình nó hơi quá đáng, nhưng đại khái vậy đó. Thế thì mà đừng ngộ đạo được, nghe mà ngộ đạo thì cần gì biết. Và cái thực tế nó xảy ra cũng rất hàng ngày, cũng rất nhiều. Đối với nhiều người ta học kinh Kim Cang, hay nói chung một số người học cái triết lý Phật, học cái triết lý không tánh, tánh không rồi đó, hay là học cái triết lý Bát Nhã đó, thấy cái kinh Bát Nhã hay tất cả mọi thứ dễ dàng quá, mình cứ phủ định là cho tất cả đều là giả, mà không có tức không, không tức có. Thế rồi là mình thấy đơn giản, có cảm giác rằng mình đã hiểu rồi. Cho nên đi rồi nghe tới những cái từ nghĩa giải thích nó rắc rối, đâm ra là bác bỏ và cho rằng những cái người này đa sự và sinh sự. Thật ra thực sự thì nói về một mặt như vậy thôi, còn nếu mà đi vào đời sống thì có đọc hàng trăm quyển Kim Cang mà thuộc lòng đấy nữa, mà khi mà đối ra mà đụng phải vách tường, đụng vách tường nó cũng đau à, đạp phải gai nó cũng đau à, không thể coi nó là không là có một cách đơn giản được. Cho nên chị không quên, không thể quên những cái thực tế được. Với văn tự chữ nghĩa nó vẫn có ý nghĩa, mà nó không thể hiểu một cách lệch lạc được. Nó nhất là nhất, mà nhị là nhị, mà hai là hai, mà bốn là bốn, không thể lầm lẫn được. Ấp và đau mà hiểu thì hiểu lầm, mà hiểu lầm một cái là thay vì biểu đi lên mà đi xuống, biểu đi xuống mà biểu đi lên nó nguy hiểm. Cái thế giới chúng ta là thế giới của thế tục, ước lệ, nó nhiều người, tất cả đều là người mù, nó dễ hiểu lầm lẫn lắm, dễ đi nhầm lẫn lắm, chỉ phải có những quy định rõ ràng. Vì vậy, chúng ta cũng quên học những ý nghĩa trong đó, và đọc sách cũng cũng nên quên những cái điều đó. Người ta chế đọc sách, những người tra từ điển, thật sự tra từ điển mà cứ đọc cầm hôm tra từ điển thì không bao giờ hiểu được cái gì, nhưng mà cũng không thể không biết những cái từ ngữ nói gì trong đó. Tôi hơi nói dài dòng cái này chút, vì thực tế tôi đã gặp nhiều lần, nhiều vị mà tôi cũng phải đầu hàng luôn á, mình chỉ những cái chỗ sai lầm trong cái tự nghiêm hiểu sai đó, thì các vị nó thầy chấp văn tự, thầy chấp văn tự, thì ngay cả chúng ta như ngài Huệ Năng đâu cần biết những cái này mà ngài còn ngộ đạo. Tuy rằng tôi có nhắc rằng là cả thế giới này là từ cổ lai, từ cổ chứ kim chưa có một người Huệ Năng thứ hai, mình cũng đừng có kiêu ngạo mình là Huệ Năng. Nhưng mà bọn, cái con người nó có những cái không phải cái chấp mà cái tự ngã nó quá cao, nó thật cái đứng căng tự ngã quá cao, cái gì mà ta biết ta hiểu ta thấy là cái đó là chính xác rồi, chứ không biết rằng là cái mà ta thấy đó chứ chắc là đúng. Mà hầu như là 100 lần ta thấy nó sai lầm cho 101 lần nó sai, không bao giờ mà ta thấy với một cái tâm trạng mà trong veo mà trong sạch. Thấy luôn luôn bị chi phối bởi những cái lúc buồn, lúc giận, lúc vui. Không có một tích tắc nào khi ta mở mắt ra mà thức dậy mà không bị chi phối bởi những cái tình cảm vụn vặt. Không vui thì giận, không giận thì buồn. Không buồn thì dửng dưng, mà dửng dưng thì nó vô cảm, thì cùng một cái trạng thái bất thường. Tất cả những cái này nói chung là gì? Là chúng ta đang chi phối bởi cái thế giới đó gọi là hữu lậu. Thì cái từ hữu lậu nó có nghĩa rằng là những cái mà ta nhìn, ta ngắm cái thế giới, những cái ta nhìn nó, cái sự vật nó luôn nó đi vào trong cái nhận thức chúng ta, luôn luôn nó kèm theo những cái tình cảm, nó khuấy ra những cái tình cảm, hay là những cái tâm tư, hay là những cái hoạt động tâm thức á, những cái gì mà tiềm tàng á bị nó chọc dậy. Hay mình những cái này thường nó ô nhiễm, có nghĩa là những cái này luôn luôn nó dẫn tới những cái buồn phiền, những cái khó chịu. Ngay dù những cái mà ta thấy mà cho rằng là nó thích thú nhất, vui vẻ nhất, hoan lạc nhất, những cái đó rồi cuối cùng nó vẫn dẫn những cái nó buồn phiền. Không có ai nhìn cái bức tranh đẹp mà ngồi nhìn hoài mà tự nhiên vẫn thấy cảm giác mà sung sướng hoài. Không ai có thể nghe một cái bản nhạc mà nghe suốt 24 tiếng đồng hồ mà không cảm thấy nó chán nản và chán chường. Nghe rất hay nhưng tới mức nào đó cũng chìm vào trong cái trạng thái bất ổn. Thì tất cả cái đó gọi là hậu quả của một cái thế giới hữu lậu. Tất cả những cái gì mà ta nghe, ta ngửi đều là hữu lậu. Cũng như tất cả những cái gì ta ăn vào, tuy rằng nó bổ béo thật đấy, nhưng là nó vẫn rằng là có cái mặt trái của nó, có nghĩa rằng là nó thải ra những cái mà bẩn thỉu mà khó chịu mà nếu ta không biết thải ra, như là cái vật chất thì chúng ta canh chừng và thải được, nhưng mà trong những cái tinh thần người ta không thấy và cho đó những quý giá và chấp không bao giờ thải nổi. Và chung lại thì ta cũng chưa tạo được cái cơ quan để mà thải, vì rằng đều đang là những con bệnh, chúng ta đang là những con bệnh, không có khả năng để thải như thế đó, không có khả năng tiêu hóa như thế đó, thành ra chất ăn mà cũng thành chất độc, vì nó tích lũy, không có gì không chất độc, và tích lũy là một cái tâm trạng rất là bình thường của tất cả mọi người, hoặc là của tất cả mọi chúng sanh nữa. Nó tích lũy từ những cái vật chất cho tới tích lũy những cái tình cảm tinh thần. Cái thấy thì muốn nhớ chứ không quên. Mà nếu mà có cái thấy đó mà nó bực bội thì cố giữ cái bực bội lại, tức là mối thù. Cái thấy mà thích mà thương yêu cũng cố giữ, mà thấy mà tức là thù hằn cũng giữ lấy. Để rồi sau dẫn tiếp, không có xả được. Cho nên chi nói rằng Kim Cang với Kỳ rồi, chúng ta nói vừa rồi, để sống một cái đời sống thoải mái như vậy, phải có một công phu hàm dưỡng, tu tập rất dài. Thì gọi rằng là làm thế nào để đạt được từ cái trạng thái hữu lậu qua cái trạng thái vô lậu. Ở trong chúng ta thật sự nó có một trạng thái thay đổi mà vì rằng chúng ta chưa đạt đến, và hầu như cũng chưa tưởng tượng ra. Cho nên chia rằng là không hoàn toàn có một cái cảm giác, một ý tưởng gì về điều đó, để cho cố làm cho mình thay đổi, thay đổi bản thân của mình đó. Chỉ có những người ấy, ví dụ mà cụ thể nhất, nếu mà mình mặt mũi mình xấu quá thì mình muốn thay đổi cho đẹp, ngày nay cái gầy quá muốn thay đổi cho nó mập lên, cái vật chất còn có thể thấy, nhưng mà đẹp hay xấu hay là cái gì thì cũng mặc nó xuống để khác hơn chút xíu được, khác hơn thì không có nhìn ra và không bao giờ dám để cho mình hoàn toàn khác hẳn. Là cái thay đổi đó thì cũng phải là thay đổi cái phù phiếm bên ngoài, thay đổi hoàn toàn cả con người, như là thay đổi từ một tên cướp trở thành một ông thắng, cái đó chúng ta không bao giờ nghĩ đến mà cũng bao giờ muốn nữa, bao giờ muốn thay đổi. Có nghĩa rằng là cái gì chúng ta đang có không thể bỏ đi được, không thể xả được, dù cái đó là xấu xa. Giống như nói là chúng ta có một cái mục ghẻ lỡ thì muốn bỏ nó đi, cái đó thật sự bỏ đi tóc cái ghẻ lỡ. Nhưng mà nó cái ghẻ lỡ trong tâm trạng mình thì khó có thể bỏ lắm. Mình ta nói đến cái sợi tóc, tên của người ta là một cái gì xấu, thực ra là nó chứa những cái cặn bã trong cái bẩn thỉu trong một sợi tóc. Nhưng mà bước đi một sợi tóc mà mất đi sợi tóc, người ta thấy tiếc. Cái này là chứng tỏ là cái chấp chúng ta còn. Vậy thì ở đây chúng ta đang nói tới các cái thánh quả. Đoạn kinh đang nói thánh quả hôm qua, trần tức. Thánh quả đầu tiên là tu đạo hoàng là giữ lưu. Và cái ý nghĩa thì chúng ta cũng nhớ một chút. Giữ tức là đi vào, đạt đến, là di chuyển từ một vị trí này qua một vị trí khác, đứng trên bên bờ sông này qua bên bờ sông kia, đứng trên bờ nhảy xuống sông, có một cái không gian, có một cái điểm này để di chuyển cái điểm khác, có một khoảng thời gian, từ điểm này của thời gian đi qua điểm kia của thời gian, trong cái tâm thức chúng ta luôn luôn vậy, và nhìn qua một cái vị thánh và phàm bao giờ chúng ta cũng nghĩ như vậy. Dù rằng là mình chưa biết ông thánh là thế nào, chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ nói chuyện, nhiều lắm là nghe trong sách vở, mà cái đó nghe thì bán tín bán nghi, nhưng mà cũng phân biệt rằng nếu có phàm và có thánh khác nhau thì phải có khoảng cách giữa không gian và thời gian, từ đây bước qua đó. Thì kinh minh nói cho chúng ta biết rằng không có khoảng cách, không có đây và không có đó. Cái lý như vậy thì không phải dễ hiểu, người mà nói trên văn tự thì biết rồi, không có gì khó. Để thâm nhập cái đó thì chắc thực sự có cái kinh nghiệm như vậy không phải là dễ. Vậy là chúng ta cũng phải từ từ để mà tập suy nghiệm, và cũng có thể để cảm giác được từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác. Ở hàng ngày chúng ta có những trạng thái buồn rồi tự nhiên vui, mình hay nói rằng buồn đó vui đó, thực sự đã từ buồn tới vui, người ta thấy nó có một cái khoảng cách, còn nó buồn đó rồi vui đó gọi là có người nó bất thường, tức là buồn một thời gian sau rồi cho nên cái buồn nó lắng xuống rồi cái vui nó nổi lên, chứ không còn buồn liền vui liền ấy, thì không có. Nhưng mà thực tế chúng ta biết rằng là giữa buồn và cái vui nếu có thì có một cái lằn ranh rất mỏng. Tức là từ cái trạng thái buồn qua trạng thái vui, mà từ trạng thái vui qua trạng thái buồn, chúng ta không cảm giác được. Khi cái nỗi buồn nó lắng xuống, thời gian sau chúng ta tưởng nó mất rồi, sau đó chúng ta cảm thấy niềm vui. Nhưng mà nhớ như con sóng vậy đó, khi nó lên tới đỉnh cao chúng ta mới thấy, và khi nó chìm chúng ta mới thấy nó xuất hiện, và nó chìm xuống rất thấp thì chúng ta mới nghĩ rằng nó biến mất. Chúng ta vẽ cái lằn sóng trên một cái tờ giấy, chúng ta có thể cảm nhận được cái này. Nhưng mà cái làn sóng lên cao xuống thấp nó di chuyển liên tục, không có một khoảng cách nào hết, không có một cái khoảng cách nào. Thì cái điều khó của chúng ta là cảm giác được sự liên tục đó, cái dòng chảy liên tục. Khi mà cảm giác lòng chảy liên tục, sống trong cái sát na liên tục của dòng chảy, thì sẽ cảm giác được cái là không lên không xuống, mặc dù biết rằng là có trạng thái buồn, trạng thái vui xảy ra bên ngoài, nhưng mà không có cái cảm giác buồn và vui. Để kinh nghiệm này có thể có hàng ngày thực tế, nhưng mà chúng ta không có huân tập, không hề có một cái luyện tập, cái thao diễn nào để sống bằng những cái trạng thái này. Cho nên chi mình nói rằng để chúng ta sống được cái an lạc, cái vui thực thể, cái vui chân thật, hầu như không có. Nó là chi giả tạo, nó là cái sự liên tục của một cái nỗi buồn, mà nó lên mà nó xuống. Nó lên cao quá chúng thấy nó buồn thật, mà nó xuống thấp quá chúng ta cảm thấy nó vui. Đó là một trạng thái liên tục của cái nỗi buồn, hay là những cái buồn phiền bất tuyệt á. Thì cái khoảng cách thì đối với tâm, cái nhận thức chúng ta bình thường thì nhất định nó phải có một khoảng cách, tìm ra cái khoảng cách từ cái nỗi buồn và nỗi vui đó, từ tìm khoảng cách để thấy được cái thay đổi của tâm trạng mình. Tôi nói lại là trong cái lý mà như chúng ta nói kiến kim cang, thực sự không có một khoảng cách nào giữa cái trạng thái. Tôi nói cho cao nhất là giữa hai trạng thái phàm và thánh. Kia là một thánh giả, đây là một phàm phu. Khi chúng ta đang là phàm phu như cái tên cướp của Angulimala chẳng hạn, không cái tay cầm con dao mà gọi là con dao vấy máu, chỉ trong một thoáng chốc nghe một lời tự nhiên tỉnh ngộ và giục con dao xuống, thì gọi rằng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cọc quăng con dao đồ tể thì thành Phật ngay tức khắc. Những cái điều đó thì ai cũng biết và cũng có thể nói, nhưng mà để cảm giác được hai cái khoảng đó không có thể biết được. Và cảm giác nhất là không có gì thay đổi, mặc dù rằng cái sinh hoạt nó khác hẳn, cái tâm tư của một tên giết người khác, cái tâm tư nó đầy cái tự bi, nó bao trùm của một vị thánh giả, hai cái trạng thái nó khác nhau. Nhưng mà cái người sống trong trạng thái đó không cảm thấy rằng trước kia ta như vậy, bây giờ ta như vậy, mặc dù bên ngoài nó khác. Trước kia không có cái nào cái ta nào như vậy bây giờ, tức là không có cái gì thay đổi, nó vẫn có một cái trạng thái là tự nhiên như nhiên, nhưng bên ngoài rõ ràng có thay đổi. Và mình biết rằng có sự thay đổi bên ngoài, biết rằng là trước kia tâm ta như là một, đó là rõ ràng là một tên cướp sống bằng cái thù hận, còn bây giờ là rõ ràng là tâm trạng của một bậc thánh luôn luôn là từ bi hỷ xả. Thì cái giới hạn chúng ta nói rằng giữa phàm phu và thánh giả nó cách nhau trong một khoảng sát na rất ngắn. Thì trước hết là chúng ta học tập cái trạng thái làm cái đá, biết cái trạng thái làm cái đá, có thể kinh nghiệm trong cái đời sống hàng ngày và làm cho chúng ta thực tập được. Cái đó là trạng thái của những người tu tập thiền định. Nếu mà tập thiền, thường xuyên tập thiền thì nó giúp cho ta có những trạng thái đó. Cho tới lúc mà chúng ta không thấy khoảng cách giữa hai cái, tức là giữa trạng thái này qua trạng thái khác, và biết rằng nó vừa khác và không khác, nó giống nhau và nó khác nhau, mà nó liên tục và cũng là gián đoạn. Đạt tới cái trạng thái đó thì nó vượt ra khỏi cả cái thiền định đó rồi. Nhưng mà đó thì chắc là tới khi mà thành thánh này, thành một vị thánh lớn. Chứ còn thường thường cũng cảm giác là nó thánh mà thánh từ A-la-hán trở lên, chứ còn thấp hơn nữa. Tức là dưới A-na-hàm một bậc nữa thì cũng hiểu được cái trạng thái này. Hay trong cái thiền định, khi mà chúng ta bắt đầu khoanh chân và thở vô thở ra, thở liên tục, và rồi những cái thay đổi từ từ, có những cái thay đổi, những cảm giác thay đổi xuất hiện, mà chúng ta cảm thấy rằng có một cái xuất hiện rõ rệt. Giống như người mà đang nghèo khổ, nghèo đang cái tâm trạng nghèo, mà tự nhiên cái vơi dò ra cái vé số, thấy rằng mình trúng được mấy chục triệu đồng, 1 triệu đô la, tự nhiên trở thành ra một cái triệu phú giàu. Chỉ trong một sát na thôi là có người đã thay đổi hoàn toàn, cảm giác còn thay đổi. Từ cảm giác là một người nghèo, là cảm giác một người giàu, từ cảm giác một người ăn mày sống có gì, cảm giác có một trạng thái nó thay đổi. Mà cái trạng thật sự đó, chúng ta ở đây cũng chưa ai có cái trạng thái nó, chứ không biết nó thế nào, lấy thí dụ thôi. Chứ không cho ai trúng cái số độc đắc mà tự nhiên để thấy rằng mình nó tự một người không có tiền bạc gì cả, giàu sang như vậy. Còn những trạng thái khác thì nó thường là nhì nhằng, ngay cả khi mà ta đi học rồi thi biết mình sắp đậu hay là chưa đó, nhưng mà tới khi nhìn trên tấm bảng thấy tên mình, tự nhiên cảm giác nó khác đi, không có một cảm giác khác, tuy rằng biết trước hay là biết hay là có được tiên đoán trước, có khi mà tiên đoán được cả 100% rồi ấy, nhưng mà tới khi thấy một cái tên mình nó vẫn có một sự thay đổi ở trong cái cảm giác. Đó là cảm giác bên ngoài, nó phù phiếm cảm giác bên ngoài, giống như mà cái lần chớp xuất hiện cách bất ngờ. Nhưng mà tới cảm giác này ấy, chúng ta để cho nó lắng xuống, sau đó là thấy rằng là mình có khác cái gì là mình hay không, cái trạng thái nào khác không. Đó là những cái kinh nghiệm tự huấn luyện, tự thực tập, để rằng nghĩa là chúng ta có thực tập để biết rằng mình có thể vươn tới một cái trạng thái cao hơn cái đời sống hàng ngày, cái tâm trạng mình nó cao hơn cái tâm trạng hàng ngày. Đó là những thực tập rất là cụ thể mình có thể tập được trong hàng ngày. Ví dụ như chúng ta sống rất bận rộn rất nhiều, nhưng mà cũng có thể để một vài phút để cho tâm mình chuyển đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác, mình làm chủ trong sự chuyển đổi này. Hàng ngày mình bận rộn bởi mở công việc, nhưng mà thực ra thì bận rộn cách mấy thì ai cũng có khoảng 5 phút ngưng tay để thở. Ví dụ không 1 phút thì 2-3 phút, cứ người bận rộn là với cái sinh kế là không bao giờ không suy nghĩ. Thì ít nhất cũng phải rằng là có một khoảng thời gian một vài giây, một vài phút ấy, hay là một giờ để ngưng lại để nghỉ, gọi là nghỉ thở, nghỉ ra mà thở. Nó giống như cái lực sĩ mà chạy điện, chạy mà chạy đua hả, thì chạy một mạch liên tục, nhưng mà tới lúc đó cũng phải đứng lại mà thở. Chạy khoảng đường ngắn thôi, chứ đường dài chạy marathon thì cũng phải lúc mình thở, có vừa chạy vừa thở đi nữa cũng phải có một khoảng thời gian ngắn, thời gian ngắn nhiều khi mình không có cảm giác được. Thì con nhỏ con nít mà tập chạy đua tại chơi thì cũng là có cảm giác này, chứ không cần với những cái lực sĩ marathon. Thì cái trạng thái mà chúng ta tập để có kinh nghiệm để tạo sự biến đổi liên tục trong mình, mặc dù rằng là chúng ta học cái triết lý không có gì thay đổi, như tu Bồ Đề trả lời cho Phật đó, không có gì để đi vào cả, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có gì để ta di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia để gọi đây là một người phàm phu, đây là một thánh, không có một sự di chuyển nào cả. Và chúng ta cũng đang mượn cái thành ngữ rất là tầm thường ở ngoài đời, ai cũng có thể cảm giác là hoa hồng là hoa hồng, chả có tại sao ấy. Nó nở là vì nó nở, cây xanh là vì nó xanh, mà nó đỏ là vì nó đỏ. Chúng ta nói một cách tự nhiên như vậy, nhưng mà thực ra thì chả có cái gì tự nhiên, nó xảy ra cả một cái chu kỳ trong đó. Nhưng mà chúng ta ngồi mà cứ ngồi là bắt lặng từng chu kỳ suy nghĩ, từng chu kỳ thay đổi của nó, thì không bao giờ cảm giác được cái sự sống ở trong đó. Cái hoa hồng là với cái thiệt mà thích thú nó, nhưng mà ngồi mà ngắm mà suy nghĩ mà nó từ đâu nó đến, mà suy nghĩ cả những cấu tạo thành phần hóa chất, thành phần hóa học, cái cơ cấu hữu cơ vô cơ gì trong đó, thì không bao giờ thấy được hoa hồng là một cái sự sống đích thực hoa hồng. Tất nhiên là cái gì nó phải có những cái nhân duyên, nó có hợp và có tan trong đó. Nếu chúng ta để cho nó hợp và tan được cái trạng thái đó, chúng ta đạt được một cái trạng thái nó cao của tâm thức. Nhưng mà đạt trạng thái huyền thì hoa hồng thì dễ, mà dễ mà nhận thức được cái vẻ đẹp của hoa hồng ở trong một giới hạn rất tầm thường thôi. Vì nó thật ra mà nếu mà chúng ta nhìn nó, mình cứ ngồi nhìn hoài chứ còn con mắt nó cũng mờ. Điều đó có nghĩa rằng là khi chúng ta nhìn hoa hồng vẫn có một cái gì đó chưa ổn, chưa đạt được gọi là cái tinh túy, cái tinh hoa, là cái cao siêu, cái vi diệu trong cái tồn tại của một hoa hồng. Ở trong những câu chuyện thiền sư cũng có nhiều câu chuyện nói nhiều về thiền sư, như thiền sư như ngài Lương Khoan ở Nhật Bản, hay dạ cũng nhiều khi ông đi chơi trẻ nhỏ, ông trốn trẻ nhỏ, ông trốn mà mấy đứa nhỏ tìm không ra, không có ngồi đâu hoài, ngồi với tới, hay là hầu như là tới cái tất cả mới làm việc, cứ thấy ông thầy ngồi hỏi, chứ ông ngồi làm gì, trốn mấy đứa nhỏ, nó tụi nó về nó ăn cơm nó ngủ hết trọi rồi, ngồi trốn gì nữa. Thế là người ta sống trong một tâm trạng nó rất là bình thường, ngồi chờ đó và chờ khi nào kiếm thì thôi, tức là để cho nó thảm phán lên cái tâm trạng của mình không có đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mình đạt được cái trạng thái như vậy, đó là cái đời sống an lạc hay gọi là hạnh phúc tuyệt diệu nhất ở cái thế gian này. Không có một cái thứ nào mà có thể mang, mà hàng ngày chúng ta mang lại được. Không có một cái bức tranh tuyệt diệu nào, không có một cái bản nhạc thiên thần nào mà có thể làm cho mình có cảm giác có được. Tuy rằng rất đơn sơ, quá đơn giản như Ngài Lương Khoan, quá đơn giản. Và mọi người nhìn chiêm ngưỡng cái trạng thái này, nhưng mà không làm được. Không làm được vì rằng là biết nó có thật đấy, nhưng mà đó không phải là của ta và không bao giờ người ta đặt đến. Thấy hay vậy thôi, không bao giờ làm đến. Không bao giờ cũng muốn đi vào trạng thái đó. Cho nên chỉ đây nó tóm lại hai cái trạng thái hữu lậu, vô lậu, từ phàm vô có thánh giả. Nó có một cái thay đổi rõ rệt, có một khoảng cách. Nhưng mà khoảng cách đó nó chỉ trong một sát na, trong một tích tắc, từ đoạn nó chuyển cái trạng thái khác. Mình nói người ta hình dung như một cái trạng thái nó bùng vỡ, là mình đang ngồi như vậy trước mắt một cái, nhưng tự nhiên nó bùng vỡ một cái làm như mình giật mình, không đề phòng được, một trạng thái kinh ngạc, nó giật mình. Cho nên trong người tu Phật học kinh Phật, nó có trạng thái rõ rệt, phân biệt rõ rệt cái trạng thái hữu lậu và vô lậu, trạng thái thánh và phàm. Không thể chối bỏ được cái này được. Cho nên chúng ta không thể học kinh Kim Cang một cách là cái ý nghĩa, một cách là chung chung như đọc Ngũ Ngày Huệ Năng được, đọc cái kinh Pháp Bảo Đảng của Huệ Năng được, chỉ nghe mấy câu một cái là ngộ liền, dục cái cánh cửi, dục cánh cửi đi liền. Cũng nói là thêm diễn tả cái tâm trạng của Huệ Năng, một cái họa sĩ vẽ cái bức tranh Huệ Năng đi gánh củi, cánh vai một gánh củi, cái bức tranh nó gợi hình rất đẹp vậy đó, bức tranh nó nổi tiếng vậy đó. Và cái đề lạc khoảng đề một cái câu thơ, một bài thơ ấy, một bài thơ là để phụ họa cho cái bức tranh này. Thiệt ra mà họa sĩ vẽ tranh thì người nhìn vào tự hiểu đấy không có đề, nhưng mà bên tạo thì nó thơ và họa nó đi đôi. Thành ra nhìn thơ thấy nó như vậy, nhìn họa nó thấy như vậy, đạt tới cái mức mà mình thấy thơ và họa là một thì hiểu được cái hay của cái đẹp của trong cái bức tranh đó. Cho nên chỉ là, nhưng mà thường thì quá trình bình thường thì người ta coi thơ là minh giải, là giải thích của họa. Họa thì không ai dùng thơ giải thích của họa. Người xem tranh mà cần thơ để giải thích họa thì không thấy hay nữa. Nhưng mà thì muốn nói đến cái nội dung của bài thơ, mà để hiểu được một phần cái điều mà chúng ta muốn nói trong cái Nghiêm Cang này, cái đoạn mà nói rằng là không có gì để nhập này, đoạn đối thoại giữa tu Bồ Đề với lại Phật trong cái tuần vừa rồi đó. Cái gì để tôi nhớ lại chút, cái gì này nè, đại khái câu chữ Hán thì văn thơ chữ Hán thì chưa phải là tuyệt diệu, nhưng mà cũng khá hay, cái âm vận cũng khá hay, mà quên mất tiêu rồi. Thì lớn kiên hà phụ, mục tiền quy lộ vô xa, tâm tri ưng vô sở trụ, tri xài lạc tại hà gia. Hình như là vậy. Tức là hai vai là một cánh củi, mình đọc hai vai một cánh củi thì nó không ra thơ rồi. Mà đọc là hai vai chất đầy gánh nặng thì nó mất cái ý nghĩa. Rồi vì ngày gánh củi mà chất đầy gánh nặng, người ta tưởng là gánh rau, gánh lúa gì đó. Nó cũng nói thật là gánh củi. Vì ngày Huệ Năng là gánh củi, nói tới gánh củi mới tưởng đó là Huệ Năng, còn nói gánh lúa thì không tưởng đó là Huệ Năng được. Gánh lúa, gánh gạo, gánh rau, gánh trái không tưởng Huệ Năng, mà nó gánh củi thì nghĩ ra Huệ Năng được. Thành ra là và tại cái vùng thơ nó hạn chế mà. Trọng đảm lớn kiên hà phụ, đúng rồi, tức là trên vai chất đầy gánh nặng, cũng tầm tạm cho nó hiểu vậy đi, cho nó có vần chút. một tiền quy lộ vô xa, đường về trước mắt không hay. Tất nhiên là khi mà gánh gánh nặng như vậy là chân cứ bước thôi một cách tự nhiên, giống như là gọi là ngựa quen đường cũ, không cần suy nghĩ gì, cứ mà đi thôi. Tâm tri ưng vô sở trụ, vì trong lòng biết rằng là không có cái gì để mà trụ, tức là không có chỗ nào để mà dừng lại, và nói không có chỗ dừng lại thì không có chỗ nào mà để đi đến. Đó là gọi rằng là người mà gánh củi đó, trên cái củi của Huệ Năng, khi lấy cũng diễn tả rồi thì nghe được là câu kinh ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, không có gì cả, không có chỗ nào đến, không có chỗ nào đi cả, bước một cách tự nhiên. Mà tri xài lạc tại thì, nhưng mà ngài biết rằng là mình sẽ cái gánh củi này mang tới ai, ai đang thuê gánh củi này và mình mang tới ai, không cần suy nghĩ không đó. Mà cái này thực tế như vậy, khi mà trên đường đi đặt gánh củi trên vai rồi gánh tới nhà ông chủ đi tự nhiên, chứ chẳng phải từng bước mà chúng ta đi tới ông chủ cứ đọc lầm nhầm cái đọc thần chú, đây là ông chủ, đây đi nhắm tới ông chủ, bao giờ nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn đi tới được. Cái trạng thái đó trong hàng ngày rất thường, nhưng mà tiếc rằng chúng ta không bao giờ thấy được cái chiều sâu của cái tâm trạng đó, cho nên chứ không hưởng được cái chân lý mà mình sống hàng ngày. Thành chân lý này bị bao phủ một lớp mờ, những cái lớp mờ này gọi là cái tâm trạng hữu lậu, gọi là hữu lậu. Thì hữu lậu tức là trạng thái có phạm phu, tất cả những tâm trạng chúng ta đang sống ở đây mình đang là phạm phu này, hầu như tất cả mọi người trong này, là ở trong này có một vị thánh nào đó tôi không biết, nhưng mà cứ giả thiết từ trên xuống dưới đều là phạm phu cả. Và tâm trạng hữu lậu thì cứ hữu lậu có nghĩa rằng là tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn thấy, nghe và suy nghĩ đều nó bị phủ bởi một lớp mờ ô nhiễm. Không buồn thì cũng giận, không tham thì cũng sân, không sân thì cũng si, tham si mạng nghi kiến, không có dây nào, những tích tắc nào những cái đó nó không khởi lên. Như là chúng ta nhìn một cái sắc, tức ngoài nhìn cái này thấy nó đẹp, mà không bao giờ cái đẹp đó không có những cái phản ứng phụ nó kèm theo. Là nói là chúng ta ăn một cái thức ăn cái cho là ngon là bổ, nhưng mà không bao giờ là kèm theo con bổ đâu, không có chất độc, luôn luôn phải có cái chất độc. Ăn một thức ăn từ ngoài đưa vào trong dạ dày mà hoàn toàn tuyệt đối không có chất độc thì không bao giờ có.